Nên nếu một khi mà mình niệm Phật một cái, cái danh hiệu Phật A Di Đà, mình có cái nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới có tất cả những cái công đức, những cái hình ảnh mà nó hết sức là giàu có, sung túc, vô lượng, vô cùng tận, không bao giờ cạn kiệt. Cho nên trong cái chủng tử đó, trong cái nhân niệm Phật đó, nó có sự giàu sang vô cùng ở trong đó. Vì vậy nếu mà mình có thất thoát, không được vãng sinh về cuối đời, mà mình vẫn tiếp tục tái sinh lại trong đời sống này, đời sau, thì về mặt thế gian của mình á, mình là cái người muốn giàu có thì cái giàu có của mình không ai bằng hết đâu. Mình là cái người mà muốn an lạc thì cái an lạc của mình cũng không ai bằng hết. Mình là cái người mà muốn trí huệ thì trí huệ của mình cũng sẽ không ai bằng. Mình là người muốn tự tại, muốn nghĩa là gọi là thần thông, thì rồi mình xuất ra cũng đắc thần thông được. Bởi vì cái cực lạc thế giới nó gồm đủ hết tất cả những cái thành quả vi diệu của cái con đường chân lý, của sự tu đạo ở trong đạo Phật đó. Cho nên mà cái danh hiệu A Di Đà Phật nó lại gom hết tất cả cái đó. Danh hiệu A Di Đà Phật đó, là mình có thể ví danh hiệu của ngài á, nó là tổng gom hết tất cả những cái tính chất của cực lạc thế giới, của y báo chính báo của cõi đó, tất cả những cái gì mà gọi là bất khả tư nghị của cõi đó. Như là mình ăn một cái trái cây, ví dụ như là một cái trái cam, và cái trái cam này nó rất là ngon, nó ngon không thể tưởng tượng được, mình phải nói như vậy. Nó rất là ngon, nó rất là bổ ích, nó chữa tất cả mọi cái chứng bệnh. Mình có thể gọi nó là vừa ngon vô cùng mà vừa là thần dược, mà ăn vào một cái là lập tức lành bệnh ngay, công hiệu hết sức là mau lẹ, mà lành một cách khỏe mạnh và có thể cho đến suốt đời mình, thì mình biết nó quý chừng nào. Nhưng mình muốn khi cái quả đó nó được dùng hết rồi ấy, mà mình muốn có lại, thì mình phải gieo một lần nữa. Mà khi mình muốn gieo vậy ấy, thì mình tìm cái gì để gieo? Mình tìm cái hạt của nó, tức là cái hạt, cái giống, cái chủng tử. Tất cả những cái tính chất, tất cả những cái hay của cái trái cam nó gom lại ở trong một cái hạt. Và khi mình có được cái hạt đó rồi á, thì là những cái kết quả khi mình gieo xuống á, là những cái kết quả nó ra, nó không có thể khác như vậy được. Cho nên khi á, mà mình nghe cái cảnh giới cực lạc thế giới diễn tả trong kinh á, thì cảnh giới nó bất khả tư nghị. Trên đó là nếu chúng ta học mà tịnh độ, mà thường tụng kinh, thì mình đã nghe diễn tả tất cả những cái cảnh vàng bạc châu báu kim ngân pha lê sa cử xích châu mã não san hô hổ phách đủ hết. Mà tất cả mọi cái gì trên đó là bằng cái chất quý như vậy, và những hữu tình ở trên đó sống rất là tự tại, thông minh, trí huệ, phước đức, thần thông. Trong một buổi sáng có thể đi khắp người và ức cõi Phật để cúng dường chư Phật, chứ không phải là chỉ đi lướt qua thôi. Đi đến cõi nào là cúng dường, nghe pháp rồi mới đến cõi khác. Mà như vậy á, mà chỉ trong vòng một buổi sáng, thần lực như vậy, và tất cả mình có thể tìm thấy cái nghĩa đó ở trong 48 nguyện Phật A Di Đà. Mà tất cả cảnh giới đó bây giờ gom lại ở trong cái danh hiệu Phật A Di Đà. Và một khi mà mình nghe cái danh hiệu đó mà mình chấp trì lấy danh hiệu đó, tức là mình có được cái hạt nhân. Mình có được cái hạt nhân đó rồi, mình gieo vào trong tâm địa của mình. Tâm mình ví như là đất, gọi là tâm địa. Từ tâm mình như vậy nó truyền vận cái hạt giống đó, từ từ nó ra. Mục tiêu chính của mình là về thẳng cõi đó. Mà nếu mình không về được cõi đó, nếu mình về cõi đó thì cái tâm địa của mình nó truyền thành ra là cái bản thể của cực lạc thế giới, nó đồng hóa vào đó. Còn nếu mình còn ở cõi này á, thì cái tâm địa của mình nó vẫn hệ thuộc vào trong cõi này, nhưng mình có cái nhân nó, cái nhân nó phát triển ra một cái sự giàu có mạnh mẽ sung túc vô cùng trong cái đời sống của mình. À, đó là cái về cái mặt mình có thể nói là cuộc sống. Về mặt cuộc đời thì nó có những cái tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, sức khỏe, ăn hưởng. Thì cái nhân mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật có cái đó không cùng tận. Về mặt đạo, mình có cái nguyện sinh về để mà đắc đạo cái này nó, mình sẽ gặp thiện hữu tri thức. Nhưng mà quả thực rằng là bởi vì trong kinh á, khi mà nói về pháp môn A Di Đà Phật á, thì đây là một cái cơ hội quá tốt đẹp. Bởi vì mình được sinh về cõi Phật, mà cái khả năng mà để được sinh về đó nó rất lớn. Thế cho nên trong các kinh điển nói về A Di Đà Phật đó, không có cần phải giảng giải giải thích về về vấn đề nhân quả này. Nói về cõi cực lạc thế giới, khi Đức Phật Thích Ca đã mở lời ra nói về cực lạc thế giới là để mình sinh về đó. Cho nên không có cần phải giải thích cái chuyện nếu mình không sinh thì mình sinh trở lại cõi này mình có những công đức như thế nào. Đó là điều mà mình mới thấy, cho nên trong kinh không có nói về những chuyện này. Nhưng một khi chúng ta đã hiểu cái nguyên lý nhân quả trong đạo Phật thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng tất cả những điều đó. Và một cái cây lên ra hoa thành quả hoàn toàn là đúng theo báo đáp lại đúng theo cái nhân. Nhân cam thì quả cam, nhân ổi thì quả ổi, không thể khác được. Đó. Cái nhân niệm Phật của mình, bây giờ mình bắt đầu nhận xét ấy, để mình khỏi có nghi ngờ. Cái nhân niệm Phật của mình, đó là người đời mình thường nói. Trong đó có hai cái, một là hành động niệm Phật, hai là có cái tôi ở trong đó. Mình thấy mình có một cái tôi ấy, làm chủ cái hành động niệm Phật. Thế bây giờ mình nói là mình có được kết quả đó hay không? Đôi khi con người mình suy nghĩ như vậy. Mình bảo chứ tôi thấy tôi là người phàm, tôi còn tham lam đủ thứ. Bây giờ làm sao mà niệm Phật thôi mà lại được như vậy? Mình nghĩ đôi khi mình tin Phật nhưng mà mình nghĩ mình còn đời, mình còn tham lam, chắc mình có được như vậy đâu. Bây giờ mình thử lấy cái nhân quả của cuộc đời này, nguyên tắc nó mà mình nhận xét. Ở đây biết quý vị có từng có bạn bè giàu sang chưa? Thì mình nếu mà mình có một người bạn bè nào giàu, gọi là đúng nghĩa giàu ấy, thì dĩ nhiên mà mình quen với hàng tỷ phú này nọ thì chắc cũng hiếm, nhưng mà ít ra triệu phú thì mình cũng có thể có bạn như vậy. Thì nếu mình gặp những cái người bạn đó để mình thấy xem những cái người đó họ có hơn gì mình không, lắm lúc còn thua về cái phương diện tốt. Đôi khi có thể thông minh làm ăn này nọ, có nhiều vị họ giàu một cách họ gặp mình kêu là may mắn giàu lắm, nhưng mà chưa chắc gì ai tốt hơn ai. Không phải cứ người giàu là tốt, mà đôi khi người ta còn nói là thường thường người giàu lại là không tốt. Thì mình bảo bây giờ mình hỏi trong đạo Phật tại sao nó như vậy. Thì đạo Phật nói tại sao cái người đó giàu, mình hỏi đi. Đạo Phật nói là nó có nhiều lý do, nhưng cái nào cũng có nhân quả, không có cái gì phi lý, không có cái gì tự nhiên có. Thì bây giờ chỉ lấy một cái nhân mà nó nói chung nhất. Đời trước cái người đó người ta bố thí, cho nên đời này người ta giàu như vậy. Mình nghe trong lúc mà Đức Phật phá ma, Đức Phật đã từng nói với Ma Vương là ngươi không thể phá ta được.